Rồi Thánh, cũng như ở đây, cũng như là thờ phượng chung ở qua trực tuyến. Cảm ơn Chúa, trong tháng 9, vợ chồng chúng tôi bị nhiễm COVID-19 và được Chúa thương xót, nên chúng tôi còn có dịp trở lại đây để thờ phượng và hầu việc Chúa cùng nhau với quý vị. Thưa Hội Thánh, năm nay mùa tạ ơn với nhiều người bị giới hạn thăm viếng gia đình, giới hạn ngồi gần, bị giới hạn ăn uống chung, giới hạn. Năm nay mùa tạ ơn nhiều người bị giới hạn thăm viếng gia đình, giới hạn ngồi gần và giới hạn ăn uống chung, giới hạn xài tiền đi mua sắm. Cho nên quý vị có thêm tiền, một số người có thể mua nhà, mua xe được. Cùng lúc này thì nhiều nước trên thế giới chưa ra khỏi dịch lệ, triệu người đã và sẽ còn bị nhiễm dịch COVID-19. Tại Mỹ thì số người chết đã hơn 250.000 người mà chúng ta đã xem TV và nghe các thống kê. Chừng nào chúng ta chưa được chích ngừa thì bối rối và sợ chết sẽ tiếp tục ảnh hưởng cuộc đời của mỗi chúng ta. Câu hỏi trong mùa tạ ơn, có toa thuốc nào trị bệnh bối rối và trị cái nỗi sợ chết của mình không? Đức Chúa Giêsu trong Giăng đoạn thứ 14 đưa ra một phương thuốc không chỉ giúp các môn đệ của Chúa ngày xưa và cho chúng ta hôm nay nếu chúng ta bối rối và sợ chết. Không những chỉ giúp các môn đệ của Ngài giảm bối rối, nhưng còn giúp các môn đệ của Chúa có tầm nhìn tương lai, giúp họ vui vẻ, mừng rỡ và vững lòng trong hiện tại. Dù giữa khó khăn, bắt bớ, đe dọa và tiếp tục hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ. Hôm nay chúng ta trở lại đoạn Kinh Thánh quen thuộc mà chúng ta thường nghe thỉnh thoảng trong đám tang, là Giăng đoạn thứ 14 câu 1 tới câu 7. Để học một vài điều như thế nào là ơn Chúa sắm sẵn. Ý thứ hai là ơn Chúa sắm sẵn đem lại lợi ích gì cho mình, và làm sao chúng ta sống tạ ơn Chúa về những điều Chúa sắm sẵn cho mình. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài ban ơn cho chúng con và cho chúng con được có thì giờ đến đây hoặc là ở nhà để dành thì giờ thờ phượng Ngài. Sáng nay chúng con một lần nữa đến với lời của Chúa, nguyện xin lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài dùng lời của Ngài khích lệ chúng con, dạy dỗ chúng con và nâng đỡ chúng con, để chúng con sống, để chúng con được biến đổi, chúng con trở thành những con người sống một lòng với Chúa và trở thành những người vâng lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban phù chúng con, người nói người nghe, để dành Chúa được tôn cao và đời sống của chúng con sẽ được tươi mới hôm nay cho đến ngày chúng con gặp Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là ơn Chúa sắm sẵn? Lòng các ngươi chưa hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói với các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Bối cảnh của phân đoạn này là khi các môn đệ của Chúa Giêsu và các người theo Chúa đã bỏ mọi sự trong đời sống của họ, nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế, tiếng Hebrew gọi là the Messiah. Và trong nghĩa của người Do Thái, đấng đã hứa là the Messiah có nghĩa là đấng cứu thế xuất hiện. Đối với người Do Thái là sẽ xây dựng một đất nước và giải cứu họ khỏi quyền lực cai trị của người La Mã. Và trong đầu óc của người tín hữu, người môn đệ của Chúa và đa số người Do Thái nghĩ như vậy. Nhưng trong đoạn 12, 13, Chúa Giê-xu trong các bài nói chuyện với các môn đệ, thì Chúa Giê-xu cho họ biết là Chúa sẽ không ở với họ nữa. Chúa chỉ ở với, Chúa sẽ vắng mặt một ít lâu, rồi Chúa sẽ trở lại ở với họ. Đó là Giăng đoạn 13, câu 33. Chúa cũng cho họ biết là Chúa sẽ bị bắt, bị đóng đinh trên cây thập tự. Và các môn đệ không có hiểu được cái lời tiên tri của Chúa. Và Ngài phán với Chúa là sẽ... Ngài phán với họ và các môn đệ không có hiểu thấu cái lời tiên tri của Chúa nói với họ lúc đó. Đầu óc của các sứ đồ lúc bây giờ đều bị ý tưởng là Chúa sẽ rời họ. Và họ suy nghĩ không biết tương lai sẽ như thế nào vì thầy của họ không có ở với họ nữa. Và Kinh Thánh ghi, không có ghi, nhưng mà cái câu một nói lên cái sự thấu hiểu của Chúa là họ rất là bối rối. Nếu chúng ta bỏ hết mọi sự để đi theo một người, rồi cuối cùng người đó nói với mình là họ sẽ chết, họ sẽ bỏ chúng ta, thì chúng ta có bối rối không? Chúa Giê-xu biết lòng các môn đệ nên Chúa phán: đừng để lòng các ngươi bối rối. Và Chúa nói tiếp là hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Tại sao cần phải tin Chúa Giê-xu và tin Đức Chúa Cha? Động từ tin ở đây dùng trong cái dạng động từ. Đa số chúng ta nói đến tin thì thường nói đến đức tin và danh từ. Nhưng mà trong Phúc Âm Giăng thì 99 lần Chúa Giê-xu và Sứ Đồ Giăng ghi lại nói đến cái lòng, cái sự, cái đức tin, tin Chúa trong cái thể, trong cái dạng của động từ. Có nghĩa là phải dựa vào, phải nương tựa vào, hay là phải phó thác, commit, phó dâng mọi sự của mình vào đối tượng của đức tin. Cho nên trong bối rối, Chúa cho những người theo Chúa hay là nhắc những người theo Chúa là phải nương cậy nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời đầy tình thương, và tin Chúa Giê-xu là Đấng sẽ tiếp tục ở với họ trong một thời gian. Và Đấng sau tới đoạn 15, 14, 15, 16 chúng ta sẽ thấy sẽ ở với họ trong dạng của Đức Chúa Thánh Linh. Một lý do khác, đừng bối rối. Chúa nói đến là nhà của Chúa có nhiều chỗ ở, nơi cư trú của Chúa rộng rãi, bao la, đủ cho mỗi người theo Ngài. Chúa nói đến câu thứ ba là Chúa đi sắm sẵn cái chỗ đó, cái chỗ ở cho các môn đệ. Chúa, và câu 3B, Chúa sẽ trở lại tiếp rước hoặc là hoan nghênh, tiếng Anh gọi là welcome, welcome home, là tiếp rước các môn đệ ở với Chúa. Chúa nói sự vắng mặt về phần xác của Chúa chỉ là tạm thời. Và cái chỗ ở hay là sự cư trú của Chúa là đời đời, vĩnh viễn. Và Kinh Thánh ghi là không có môn đồ nào hiểu hết. Không chắc chắn về cái nơi cư trú mà Chúa sắm sẵn cho mình. Và bây giờ mình cũng vậy. Mình trong năm 2020 mình đọc mấy cái câu mà Chúa hứa về một cái nơi sắm sẵn đời đời, chúng ta cũng rất là lờ mờ. Phải không? Chúng ta nói mấy cái chuyện đó giống như chuyện phong thần. Chúng ta tưởng như vậy. Dù hôm nay mình thuộc Kinh Thánh, mình học là Giăng đoạn 3 câu 36 là ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ vẫn ở trên người đó. 100% thuộc lòng. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta đa số theo Chúa thì nghĩ ơn phước Chúa liên quan tới vật chất. Chúa ban ơn cho chúng ta trong cái nghĩa là thêm tiền, thêm sức khỏe, chữa lành bệnh cho mình, thêm mình cho mình việc làm, thêm cho mình có nhà rộng hơn, thêm cho mình xe mới hơn, thêm tiền trong account. Và chúng ta đa số chỉ chú tâm về ơn vật chất nhiều hơn là ca ngợi Chúa vì được trưởng thành trong Chúa, vì có thể làm được những việc gì cho Chúa. Chúng ta không mấy quan tâm tới niềm vui vì có lời hứa sau khi chết chỉ được ở với Chúa đời đời, trừ khi chúng ta đi dự đám tang, nghe nhắc nhở về thiên đàng, thì chúng ta cũng được nhắc chút xíu, nhưng về nhà chúng ta cũng không có học kỹ thêm về nước nơi Chúa sắm sẵn, cái ơn của Ngài đã dành cho mình là cái gì. Chúng ta đọc ồ, thiên đàng là nơi bình an, không có bệnh tật, không sợ hãi, không bối rối, và Chúa có chuẩn bị đâu đó cho mình. Vì vậy cho nên khi có chuyện gì xảy ra thì một số người tin Chúa thấy như mình không kiểm soát được. Như bây giờ COVID-19 cả thế giới không ai kiểm soát được hết. Bàn riết thôi. Bàn hết chuyện này tới chuyện kia. Và cái ảnh hưởng mà chúng ta đọc là không ai biết là cái chuyện cái con vi trùng này nó làm sao. Vợ tôi bệnh thì bị react kiểu khác, tôi bệnh thì kiểu khác. Bây giờ side effect, tôi tới thỉnh thoảng cũng bị mấy cái side effect kiểu khác, vợ tôi cũng bị side effect kiểu khác. Là tới giờ mình không biết cái gì hết. Đấy là đúng là không kiểm soát được. Thì mình hốt hoảng thôi. Thì mình sẽ bối rối, mình sẽ sợ hãi. Dù mình có rất là nhiều tiền trong nhà băng, dù mình có đầy đủ những phương tiện, nhưng mà bây giờ thì đang bối rối đó. Đối với môn đệ và người theo Chúa đang bối rối, lờ mờ, lạc mất viễn ảnh tươi đẹp của nơi Chúa hứa, thì sự chết về phần xác chắc chắn đem cho mình bối rối. Phương thuốc trị bệnh bối rối sợ hãi này là gì? Chúa Giêsu nói hãy tin Chúa, tin Đức Chúa Cha. Tin trong nghĩa là phó thác cuộc đời của mình, là nương dựa vào Chúa, là đối tượng của đời sống của mình. Tin vào Đức Chúa Cha quyền năng, là đấng đang kiểm soát cả vũ trụ và kiểm soát luôn tất cả những điều xảy ra chung quanh mình. Tin ở đây không phải là tin lý trí, tin ở đây không phải chỉ trong suy nghĩ của mình. Tin ở đây không phải là danh từ đức tin, tin ở đây là một quyết tâm của ý chí, tin ở đây là một sự thể hiện của hành động trong đời sống mỗi ngày của mình. Tin ở đây là phó thác cuộc đời của mình và Chúa lo liệu từng giây từng phút cho mình. Vì Chúa bảo đảm, Chúa đã sắm sẵn cho mình một chỗ ở đời đời. Nói một cách khác, đó là khi chúng ta bối rối sợ chết thì chúng ta phải để Chúa và Đức Chúa Trời ở trước mặt mình. Chúng ta phải nắm lấy về lời hứa của nơi ở đời đời với Chúa. Ở với Chúa là một ơn kỳ diệu mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người theo Chúa. Nếu tin Chúa, Phao-lô nói mình chỉ có cái hy vọng của đời này, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là người khốn khổ nhất. Nếu chỉ là dưới đất thôi. Thiên đàng là nơi Chúa ngự. Chúa đi sắm sẵn có nghĩa là Chúa sắp sửa đi con đường thập tự. Trong nghĩa gần nhất, trong cái đoạn Kinh Thánh này. Để làm gì? Để chết thay tội lỗi cho những tội nhân. Để chuẩn bị có một con đường, một phương cách, một lối đi vào nơi vinh hiển với Chúa. Chúa đã nói là ai tin lời ta và tin đấng sai ta thì sẽ vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúa chịu khổ là đi trước sắm sẵn cho những người theo Chúa, những người đặt lòng tin phó thác cuộc đời của mình vào cho Ngài. Và Chúa Giê-xu đã phục sinh để minh chứng là có một thân thể vinh hiển của những người sống lại sau cõi chết. Chúa đã thăng thiên về nước Chúa Trời, hôm nay sẽ tiếp tục cầu thay cho mỗi chúng ta để đức tin của chúng ta không bị lung lay cho tới ngày chúng ta dời địa chỉ của những người đang chết để vào cõi sống. Một mục sư giảng là nói là cảm ơn Chúa, tôi sắp sửa gần nước của những người sống rồi, khi ông sắp sửa qua đời, để và tôi sắp sửa rời khỏi cộng đồng của những người đang chết. Đây là ơn Chúa sắm sẵn cho những người theo Chúa, và chúng ta cần phải tạ ơn Chúa mỗi ngày, và nhất là trong mùa tạ ơn năm nay, nhất là trong mùa tạ ơn, chúng ta đừng có quên ơn cứu rỗi, ơn Chúa hứa cho mình là ở với Ngài khi chúng ta tiếp tục nương dựa Ngài. Thể hiện sự tạ ơn này là cái tinh thần sẵn sàng để gặp Chúa bất cứ lúc nào. Khi chúng ta biết Chúa, nương cậy vào Chúa là đường đi, câu 6, là lẽ thật, là sự sống vĩnh viễn, Giăng đoạn 14 câu 6. Và nắm chặt về niềm tin Chúa Giê-xu đã chết thập tự giá là cho tôi, về phép lạ Chúa Giê-xu phục sinh, sống lại từ kẻ chết, giúp cho tôi được vững tin. Giữa thời điểm mình tin Chúa còn ở trên đất và thời điểm Chúa sẽ trở lại tiếp đón chúng ta, hay là chúng ta về với Ngài, thì Chúa đã thể hiện tiếp tục ở với chúng ta qua Chúa Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, dạy dỗ chúng ta, tiếp tục hướng dẫn chúng ta, an ủi, khích lệ chúng ta khi chúng ta mệt mỏi, khi chúng ta nặng lòng, khi chúng ta yếu đuối. Vì Chúa biết trước người theo Chúa đang đương đầu với những cám dỗ và hoạn nạn. Chúa thách thức mỗi chúng ta giữ đức tin cho tới khi chúng ta gặp Chúa, cho tới ngày Chúa thành lập trời mới và đất mới. Nan đề của người theo Chúa hôm nay là không chắc, không rõ về lời hứa nơi Chúa sắm sẵn. Chúng ta không có chú trọng, chúng ta theo đuổi đời sống đầy đủ, làm sao cho đầy đủ về vật chất. Và chúng ta tưởng nước Mỹ là thiên đàng. Chúng ta quên luật tự nhiên là một ngày kia chúng ta sẽ chết. 100% chúng ta sẽ không tiếp tục sống trong thân thể này. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta quên Kinh Thánh dạy, theo như đã định, mọi người sẽ chết một lần và phải đối diện với sự đoán xét. Hebrew đoạn thứ 9 câu thứ 27. Chúng ta chưa điều chỉnh đời sống của mình để học lời Chúa. Chúng ta không có xét cái lời cảnh cáo của Chúa đối với người giàu. Tiếp tục xây kho để mở rộng cái của cải của ông. Luca đoạn 12 câu 20, Chúa nói: hỡi kẻ dại kia, phu, đêm nay Chúa đòi linh hồn ngươi lại, thì những điều ngươi đang để dành đó, ai xài? Nhìn cách sống của chúng ta thật là chăm chỉ, ngày đêm xây dựng của đời sống trên đất, tìm kiếm những điều thuộc về đất để dành thật là nhiều tiền cho mình. Người Trung Hoa thì nói phải để dành cho con. Tôi có cái hai vợ chồng đi chung cái thuyền đó. Tôi nói bà làm chi dữ vậy? Gặp lại trên New York, bà nói tụi tôi là có cái trách nhiệm là phải để dành thật là nhiều tiền cho con của mình. Chúng ta thật dễ đầu tư ở dưới đất mà quên đầu tư trên nước trời. Mà Chúa dặn là hãy chất chứa của cải các ngươi ở trên nước cho trời, là nơi không có. Làm sao chất? Từ đây làm sao gửi thiên đàng? Gửi thiên đàng là mình nuôi dưỡng con cái của mình, giúp cho nó có đức tin, bỏ hết tất cả tiền bạc để làm sao cho nó giữ đức tin, để một ngày kia nó ở trên nước trời. Gửi đầu tiền ở trên thiên đàng là yểm trợ cho các công việc mở mang nước cho trời, để cho có nhiều người tin Chúa. Một ngày kia trên nước thiên đàng, những người mà được quý vị yểm trợ trong các chương trình truyền giáo á, tới chạy tới cảm ơn quý vị vì quý vị đã dâng hiến hy sinh cho công việc truyền giáo, để họ biết được Chúa, họ đã lên thiên đàng. Chứ mình không có phải gửi tiền trên thiên đàng. Tất cả những điều mình có thể đầu tư vào trong nước Đức Chúa Trời và công việc của Chúa đời đời, nó sẽ chạy lên, nó sẽ trở thành của cải ở trên nước thiên đàng. Ơn sáng sẵn làm ích lợi gì cho mình? Chúa phán: hãy vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Hãy nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn lắm. Không có thiên đàng thì Chúa nói phần thưởng trên trời để làm cái gì? Các môn đệ của Chúa sau khi chứng kiến Chúa phục sinh, họ xác quyết là sau khi qua đời họ sẽ có một thân thể vinh hiển giống Chúa. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Cho nên họ vui mừng chịu khổ, không sợ chết. Chúng ta đọc Công vụ các sứ đồ. Hội thánh đầu tiên có chấp sự ê tiên vì ném đá. Và trong khi ném đá đó thì ông nhìn thấy khải tượng về nước Đức Chúa Trời. Ông thấy Chúa đứng dậy để tiếp rước linh hồn của ông. khiến cho ông không có còn đau khi những viên đá ném vào thân thể của ông. Quý vị có người dục cục đá vô người quý vị thấy đau không? Và đây có những mưa đá dục trên người của ông chấp sự Ê Tiên. Nhưng mà ông đã thấy nước Đức Chúa Trời trước mặt rồi. Sứ đồ Phao-lô chuẩn bị lòng của mình. Và ông nói là ông bị giằng co. Ở trong Philip đoạn 1 câu 23, ông nói với các tín hữu Philip là: về ở với Chúa thì tốt hơn. Các tín hữu của thánh đầu tiên bị bắt bớ, bị quăng vào hang sư tử hay là hầm mộ và để cho những sư tử xé xác. Nhưng mà họ khi thấy sư tử ra thì họ vẫn tiếp tục đứng gần với nhau để hát ca ngợi Chúa cho tới khi họ bị xé xác. Bởi vì cái gì? Bởi vì họ đã nắm chắc được cái hình ảnh của nước Đức Chúa Trời. Họ sẽ ở với Chúa. Hiện nay có nhiều tín hữu của Chúa vẫn tiếp tục trung tín tại các nước bắt bớ, cơ đốc giáo. Và có nhiều người chúng ta nghe tin tức đó, họ bị chặt đầu á, ở các nước Hồi giáo á. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục tin Chúa. Các chính phủ vô thần hiện nay cũng làm khó khăn và ép những người tin Chúa vào một chỗ. Tại sao những giáo sĩ không ở lại Mỹ cho rồi cho đi, bỏ nước Mỹ đi qua những cái nơi rất là xa, hiến dâng cuộc đời của mình, rồi đem cả gia đình của mình, rồi con của mình đi lên trên núi xa đó, rồi ở cả đời trên đó để nghe tiếng, rồi lập thành ngôn ngữ để dịch Kinh Thánh, để có thể các một nhóm người không biết Chúa có Kinh Thánh để đọc biết Ngài, để họ có cơ hội vào nước Đức Chúa Trời. Một số quý vị ở đây được lời hứa quý báu, cho nên khích lệ vượt qua những bối rối. Dù có bệnh dịch COVID thì cũng tiếp tục hầu việc Chúa, không có bị tê liệt trong sự thờ phượng Ngài. Tháng 9 vừa qua thì vợ chồng tôi bị nhiễm, chưa có thuốc chữa, hỏi bác sĩ nói về đi. Khi nào mà ngộp thở đó thì đi vô bệnh viện, rồi lúc đó tính. Một cái bệnh gì mà bệnh không có thuốc chữa, chẳng biết cái gì, rồi về nhà hỏi thăm quý vị đó, mỗi quý vị chỉ cho tôi mỗi cách. Nhưng mà mình biết hai vợ chồng tôi cầu nguyện là nhờ quý vị cầu thay, và chúng tôi chuẩn bị thưa với Chúa là nếu Chúa muốn chúng con trong danh sách của những người chết của nước Mỹ COVID thì chúng con cũng sẽ về với Chúa thôi. Nếu Chúa muốn, nếu Chúa chữa lành thì mình sẽ tiếp tục hầu việc Ngài. Mình và trong thời gian đó mình phải hai vợ chồng tiếp tục cầu thay cho các mục sư, các anh chị em trong hội thánh đang phục vụ và tận dụng thì giờ, những vật chất Chúa ban để có thể yểm trợ các cơ quan thiện nguyện. Nhờ Chúa dâng hiến thêm, yểm trợ các cơ quan giúp tù nhân, con cái của tù nhân. Nhờ Chúa thêm sức để yểm trợ thêm một vụ truyền giáo. Mình có thể làm được trong khi mình bị bệnh mà. Và mình biết chắc khi gặp Chúa thì những vật chất của mình có hay hôm nay người khác sẽ xài. Sao không lo xài hết cho rồi? Thiên đàng là nơi Chúa ngự, đang sắm sẵn cho những tấm lòng chuẩn bị, sẵn sàng gặp Chúa để tường trình. Vì mình sẽ tường trình với Chúa về những điều mình đã nói, về những việc mình đã làm, về cách mình sử dụng thì giờ khi Chúa cho. Quý vị có biết mỗi chúng ta sẽ trả lời với Chúa về những điều mình sống trên đất. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa thì chúng ta nắm chắc lời Chúa dạy và chúng ta kinh nghiệm sự bình an. Như bài hát của ông Trần Thượng Trí trong Thánh Ca 386 ghi nè: khi tôi có Chúa, lòng thật bình an, dù sóng dập dồi thuyền giữa biển khơi, dù kẻ thù hại tôi, sa tăng giăng lối, nhưng có Giê-xu an ninh cho tôi. Ở dưới điệp khúc, cảm tạ ơn Chúa, có Giê-xu rồi, có Giê-xu rồi, lòng thật bình an. Vậy thì biết chắc Chúa đã sắm sẵn cho mình một nơi ở. Biết chắc Chúa sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta, hay là chúng ta sẽ về ở với Ngài. Biết cuộc đời này sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào, thì làm sao chúng ta sống tiếp tục biết ơn Chúa, về thiên đàng, về nơi sắm sẵn Chúa đã hứa cho mình mỗi ngày. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cái thành ngữ mà Chúa ở với mình đó, nó rất là đặc biệt. Và mình phải có cảm nhận của một cái sự tương giao giữa một cái người thương mến giữa mình. Giữa hai người thương mến chăm sóc nhau, chỉ có ở với, that's enough. Và quý vị coi nhiều cái phim rồi đó, tài sản rồi này kia khó khăn, nhưng mà sau đó hai người gặp nhau cuối cùng nói thôi có hai người là đủ gia tài rồi. Và chúng ta phải đi tới cái mức độ có Chúa là đầy đủ rồi, vì trong Chúa có mọi sự và Chúa ở với chúng ta trong cái nghĩa đó. Cho nên Chúa đâu có hứa gì khác hơn ngoài là Chúa sẽ ở với chúng ta. Và Giáng sinh, cái chữ mà chúng ta thường nhắc là God with us, Emmanuel. Đó là trung tâm điểm của Cơ Đốc giáo và phước hạnh của cái ý nghĩa là Chúa ở với chúng ta. Và chúng ta cần phải nghiên cứu và phải experience, phải kinh nghiệm cái lời hứa quý báu này. Cho nên làm sao chúng ta sẽ tiếp tục tạ ơn Chúa? Thì thứ nhất là đừng bối rối. Đừng để cho mình bị bối rối. Dĩ nhiên là khó khăn sẽ tiếp tục, hoạn nạn thì đang có, bệnh tật thì luôn luôn lúc nào cũng xoay chung quanh mình hết. Vì chung quanh mình có biết bao nhiêu là vi trùng. Xem lại, thứ hai là xem hiện tại mình đang nương dựa vào ai, nương dựa vào cái gì. Và Chúa kêu gọi mình là nương dựa vào Đức Chúa Cha, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Và quý vị đổi cái chữ đó lại, phải nương dựa, phải tựa vào Chúa. Chứ đừng có nói tin, tin lờ mờ lắm, tin không có rõ. Nếu cách sống hiện nay của mình nương dựa vào những điều khác với Chúa, chúng ta nương dựa vào tiền bạc, vào nghề nghiệp, vào con cháu, vào tình cảm, vào vợ, vào chồng, không dính dáng gì với dựa Chúa, thì quý vị sẽ bối rối. Cho nên nếu hôm nay là như vậy á, thì Kinh Thánh gọi mình là phải trở lại với Chúa. Chữ trở lại đó, trong một nghĩa đó là repent, turn về với Chúa. Thứ ba là chúng ta muốn tiếp tục bối rối thì chúng ta phải dành thời giờ để nói chuyện với Chúa, cầu thay. Và tôi nói trong cái buổi nhóm cầu nguyện là các môn đệ của Chúa có nhiều cái trường hợp đối đầu với khó khăn, và họ nói là họ đã làm đủ thứ nhân danh Chúa mà xong quỷ nó không có ra khỏi cái người bị quỷ ám. Chúa trả lời với họ là việc này chỉ có thể giải quyết do cầu nguyện và kiêng ăn. Ở đó chúng ta phải hiểu rằng cái năng lực của sự cầu thay và cầu nguyện được Chúa đóng dấu là nó là quan trọng. Cho nên chúng ta nhiều khi thấy cái việc cầu nguyện nó nhẹ đó, không có dành ưu tiên. Cho nên bây giờ đó, ai về hưu rồi đó, phải thêm giờ cầu nguyện. Ai mà nghỉ việc làm rồi á thì đừng có nói là tôi không biết làm cái gì. Lấy danh sách của hội thánh, lấy danh sách của giáo hạt, là lên internet đó mà kiếm mục sư và con cháu của mục sư. Bà mục sư bà Băng Nam là má của chị Mỹ Phúc ở đây nè. Khi bà yếu ở nhà, bà cầu nguyện cho từng tên mỗi người danh sách mục sư trong giáo hạt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng cầu thay hết. Cho nên dành thì giờ cầu thay cho gia đình của mình và nhờ Chúa thực hành Roma đoạn 12, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Chúng ta sẽ dùng lời nói của mình để khích lệ cho người khác, dâng cho Chúa. Bớt than phiền đi và khích lệ người khác. Bớt đừng có nói chuyện với người thứ ba, nói tốt cho họ đi. Và dùng vật chất của mình đang có làm phương tiện để nâng đỡ anh chị em của mình là những người có cần. Xin Chúa mở mắt mình ra để thấy nhu cầu của công việc nhà của Chúa, những anh chị em chung quanh gần với mình. Chân nhờ Chúa đi tới những nơi Chúa muốn, thì giờ để ưu tiên cầu thay cho ông bà anh chị em, và nhất là quý vị về hưu rồi đó. Như tôi nói về hưu thì dành thì giờ thêm cho công việc nhà của Chúa, dâng hiến thêm tiền yểm trợ các cơ quan huấn luyện người hầu của Chúa, yểm trợ các cơ quan gửi giáo sĩ đi khắp mọi nơi. Khi các môn đệ hỏi Chúa là đường nào, cách nào để đến nơi Chúa nói là sẵn sàng, Chúa trả lời là Chúa là đường đi. He is, I am. Và Chúa dùng cái thông thể nhấn mạnh Chúa là đường đi, là lẽ thật, là chân lý, là sự sống. Có nghĩa là hãy để đến nơi Chúa sắm sẵn, thì hôm nay chúng ta phải theo Chúa Giê-xu là con đường duy nhất, chứ không có đi theo cái điều gì khác hết. Và đi trong con đường Chúa đã đi, sống như cái cách mà Chúa đã sống, và nương dựa vào sự dạy dỗ của Chúa, chân lý là chân lý duy nhất, không bao giờ thay đổi. Bây giờ chung quanh chúng ta là cãi nhau và lấy đủ thứ chuyện để cãi nhau và phá bỏ những cái chuyện của lịch sử. Thì đúng rồi, nếu mà chúng ta chỉ lựa lịch sử thì hồi trước cha ông của mình trong nước Mỹ sống cái kiểu này, Việt Nam sống vậy. Bây giờ dùng cái đó thì những thế hệ trẻ tuổi giờ nó cũng dẹp hết luôn. Và nếu chúng ta không có chân lý, dựa vào chân lý, thì chúng ta làm sao mà đương đầu với cả một xã hội đang xáo trộn chung quanh này. Cãi nhau cho tới chúng ta sẽ thấy phải cầu nguyện cho nước Mỹ chia nhau một cách khiếp đảm. Tìm Chúa là nguồn sống vĩnh viễn, vì Ngài là sự sống thiên thượng ban cho chúng ta. Cầu thay cho thế hệ trẻ tuổi để biết Chúa, để ham học lời Chúa và tập phục vụ Chúa. Cầu thay cho con chúng ta ở xa giữ đức tin trong thời kỳ khó khăn này. Mục sư Harper, John Harper, là một người đi trên chiến thuyền Titanic khi nó bị chìm ở trong Đại Tây Dương trong tháng 4 năm 1912. Ông có một chỗ trong một chiếc thuyền nhỏ cấp cứu để đi với chị của ông và đứa con gái 6 tuổi. Nhưng ông nói, người khác đi đi, để tôi ở lại, tôi tiếp tục chia sẻ tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Sau một nửa tiếng, thì chiếc thuyền nó bắt đầu chìm tiếp. thì người ta đem tới cho ông một cái phao nữa, nói thôi mục sư đi xuống đi, ôm cái phao này nếu nó chìm. Ông cũng không phao, ông cũng lấy phao ông đưa cho một người khác, không có. Ông nhường và cái người mang phao đó được sống. Và mục sư Harper đó, chiếc tàu chìm thì ông cũng qua đời, chìm theo luôn. Con gái của ông 6 tuổi sau đó, cho tới bây giờ thì cũng rất là lớn tuổi còn sống, Annie Jessie, đã chia sẻ được cái kinh nghiệm đầy đức tin, nắm chắc về một đời sống vĩnh viễn mà Chúa, để không có sợ chết, để nhường cho những người khác. Quý vị có đang bối rối, sợ vi trùng COVID tấn công thân thể của mình, sợ mình có thể chết không? Nhờ Chúa giúp chúng ta tiếp tục nương dựa Chúa, gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống học lời Chúa, và cho mình thấy cái viễn ảnh đời đời. Đừng có nhìn chung quanh, nhìn tới, nhìn lên. Nhờ Chúa để mỗi ngày chúng ta nương Chúa. Chúa là điểm tựa vững chắc của mình. Tôi cầu nguyện để quý ông bà anh chị em sẽ tiếp tục củng cố đức tin của mình. Chúa Giêsu là con đường duy nhất để bước theo Ngài, là chân lý duy nhất để chúng ta tiếp tục học lời Chúa. Và Chúa là nguồn sống, phải gắn bó và nối kết với Ngài. Nhờ Chúa chúng ta sẽ vui vẻ trong nghịch cảnh vì chúng ta có Chúa. Tìm cách giúp anh chị em mỗi ngày ngừng thâu trữ cho mình. No more getting, giving, nhưng mà trở thành những người chia sẻ, ban cho những điều mà Chúa đã ban cho mình. Đừng có sống như người nghèo, lúc nào cũng muốn thêm hết. Is not in, và cũng không biết bao nhiêu là đủ. Nhưng mà bắt đầu ban cho, chia sẻ, vì Chúa đã hứa cho chúng ta Ngài không bao giờ để chúng ta bị thiếu. Vì một người nguyện đàn bà góa chỉ dành 1/4 xu chưa đủ tiền giá trị để mua một con chim sẻ sẻ, nhưng đó là hết của bà, thì Đức Chúa Trời cũng thấy cái điều đó. Chúng ta không thể chờ khi nào mình có dư mới cho, chúng ta phải cho bây giờ, và tốt hơn nữa là chúng ta khi cho khi chúng ta còn thiếu, vì chúng ta sẽ khai trình những điều mình có. Chúa giao trước mặt Ngài. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta thấy rõ ơn Chúa đã sẵn sàng cho mình một nơi ở đời đời, để chúng ta vui mừng, chúng ta vững lòng, chúng ta mừng rỡ, chúng ta tạ ơn mỗi ngày dù cơn dịch bệnh chưa chấm dứt. Nguyện trên khải tượng của thiên đàng, sự sống vĩnh viễn sẽ tiếp tục chi phối suy nghĩ, hành động của mỗi chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta sẽ tiếp tục sống tạ ơn Chúa, tiếp tục chia sẻ cho tới khi gặp Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, xin tha tội cho chúng con vì thế giới chung quanh ảnh hưởng chúng con nhiều. TV, truyền hình, bạn bè, so sánh. Xin Chúa cứu chúng con để chúng con để lòng của mình chăm chú vào những điều Chúa dạy, cho chúng con sống một đời sống thiên đàng ở trên trần thế này. Để chúng con tiếp tục hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ, vui mừng. Hầu việc Chúa với lòng biết ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con quá nhiều, và giúp cho chúng con biết tận dụng, chia sẻ cho tới khi chúng con gặp Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.